Menjadi Allah agar enak melalui diari. Kebab kita jangkat jadwal dengan kita mulai itu kemudian kemudian jam. Ini juga kemudian membaca itu kita ông khẳng tiến cộng xin cho được mưa thì không có mưa rơi xuống đất có ba năm rưỡi ông cầu nguyện lại thì trời mưa xuống và đất sinh hoa nào.
Trân trọng kính chào hội thánh. Chúng ta nghe những lời làm chứng của thầy cô Triết đã bày tỏ về cái niềm vui của bậc cha mẹ khi có đứa con của mình trở về tin nhận Chúa. Điều đó có thể trở thành lạ cho một số người, nhưng mà thưa quý vị, đó là lời của Đức Chúa Trời cũng bày tỏ cho chúng ta thấy. Một người có thể sinh ra ở trong gia đình của một người Cơ Đốc, một người có thể đi nhà thờ từ nhỏ, điều đó chưa hẳn là người đó là một người đã được cứu. Bởi vì quan hệ của một người được sự cứu rỗi là một người có một mối quan hệ cá nhân giữa mình đối với Đức Chúa Trời, chứ không phải là một người tham dự vào trong một tổ chức tôn giáo. Phần Kinh Thánh của chúng ta học ở đây hôm nay cho chúng ta thấy một vị vua được gọi là vua của Israel. Israel là một dân tộc đã được Đức Chúa Trời lựa chọn. Một người được Chúa cho phép để trở thành vua của Israel, làm đại diện cho cả dân tộc của mình, là một dân tộc kính sợ Đức Chúa Trời, lại trở thành một dân tộc không còn biết Chúa, và chính bản thân vị vua đó không biết Chúa. Vì vậy cho nên khi nghe những lời chứng của thầy cô Triết Thủy thì chúng ta rất là tạ ơn Chúa. Cái niềm vui của một bậc cha mẹ có Chúa và khi biết con của mình cũng nhận Chúa đó làm chủ ở trong đời sống, đó là niềm vui rất lớn. Xin Chúa sẽ tiếp tục và ban ơn cho tôi, quý vị, những người có Chúa trong cuộc đời của mình, và sẽ giúp cho những người thân yêu của mình cũng sẽ kinh nghiệm được Chúa. Bài học của chúng ta hôm nay ở trong sách Các Vua Nhất đoạn 17 từ câu 1 cho đến câu thứ 10 vừa qua chúng ta đọc. Tôi chọn một cái chủ đề, đó là làm người vĩ đại. Đức Chúa Trời đang mong muốn tất cả những con người đang ngồi đây ở trước mặt Chúa đều trở thành những con người vĩ đại cho Chúa. Bởi vì khi Chúa sáng tạo ra cuộc đời của chúng ta, Chúa có một cái chương trình lạ lùng của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta có nhận biết được cái chương trình của Chúa dành cho mình không? Có một cặp vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, trước khi dự định đi chơi thì họ đi đến gặp một nha sĩ. Và bà vợ nói với ông nha sĩ rằng chúng tôi đang chuẩn bị đi chơi, ngay sau thì giờ này thì chúng tôi sẽ đi ra phi trường, nhưng mà chúng tôi muốn đến gặp nha sĩ để thằng nha sĩ nhổ mấy cái răng đau giùm đi, chúng tôi không có muốn đi chơi mà bị mấy cái răng đau nó làm phiền mình. Ông nha sĩ ông nói sao ông bà không chờ khi đi chơi về rồi hẳn nhổ răng. Bà nói không sao, tôi không có sợ gì hết đó. Ông cứ nhổ tức đi, tôi muốn đi chơi mà nó không còn bị phiền với mấy cái răng đau nữa. Ông nha sĩ khen nói bà thật là gan dạ. Vậy thôi bây giờ bà chỉ cho tôi biết cái răng nào của bà bị đau, tôi sẽ cố hết sức mình. Bà quay qua nói với ông chồng, cái răng nào của ông đau đó ông nói đi. Người đàn bà có thật sự gan dạ hay không? Đức Chúa Trời không muốn chúng ta có những cái gan giả tạo. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta trở thành những con người vĩ đại giả tạo. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành những con người vĩ đại thật ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau câu chuyện làm người vĩ đại mà Chúa muốn dắt dẫn đời sống tôi và các ông bà anh chị em trở thành những con người như vậy, bằng cách chúng ta nhìn vào một con người vĩ đại đã sống cho Chúa. Và con người đó là tiên tri Eli ở trong thời đại của vua Ahab. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta học qua cái con người vĩ đại này. Chúa sẽ muốn dùng tôi và các bạn cho em như những con người vĩ đại là sao? Kính thưa Chúa yêu yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài đã yêu mộ chúng con để cho chúng con được gặp gỡ Ngài, cho chúng con được trao cuộc đời của chúng con cho Ngài. Và Chúa dùng cuộc đời của chúng con như là những người vĩ đại đại diện cho Chúa ở trên đất. Trời ơi, không có vinh dự nào trong đời sống của chúng con hơn là được Chúa chọn và được Chúa dùng. Nên con xin Chúa cho mỗi một người trong chúng con có thể gặp gỡ Chúa một cách cá nhân mình, kinh nghiệm về Chúa để trở thành đồ dùng trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo ra cuộc đời của chúng con trên đất. Xin chính thì giờ này Chúa dùng lời của Ngài để dạy dỗ cho chúng con và làm cho chúng con được gặp gỡ Chúa. Cuộc đời chúng con được biến đổi và chúng con được Chúa sử dụng một cách đặc biệt, con cảm ơn Ngài. Con dâng thì giờ này và dâng lòng của chúng con, xin Chúa phán dạy với mỗi lòng, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta học qua tiên tri Eli, một con người vĩ đại ở đây, để tôi và các bạn cho em có thể trở thành một người vĩ đại cho Chúa. Tiên tri Eli là một người vĩ đại bởi vì ông ta có cái sứ điệp vĩ đại. Điều thứ hai đó là tiên tri Eli là một người vĩ đại bởi vì ông có một đức tin vĩ đại. Và điều thứ ba đó là tiên tri Eli vĩ đại bởi vì có một tinh thần vâng lời vĩ đại. Chúng ta sẽ học những điều này từ nơi con người của tiên tri Eli này để áp dụng cho chính đời sống mình, bởi vì tôi tin chắc một điều, Đức Chúa Trời cũng muốn dùng mỗi đời sống chúng ta như là những con người vĩ đại như vậy. Chúng ta sẽ gặp đến điều thứ nhất, đó là người vĩ đại là người có sứ điệp vĩ đại. Kinh Thánh nói rằng khi ấy tiên tri Eli người Thisbe ngụ tại Thisbe trong vùng Galaad đến nói chuyện với Ahab: tôi đứng trước mặt Chúa là Đức Chúa Trời hàng xóm của Israel mà tuyên bố rằng trong những năm tới sẽ không có sương hoặc mưa rơi xuống đất nếu tôi không tuyên bố trở lại. Quý vị thấy lời tuyên bố của tiên tri Eli thật là hùng hồn, phải không? Nếu tôi không tuyên bố trở lại. Điều đó như là một sự khẳng quyết, điều đó như là một sự chắc chắn, dường như Eli là cái người sẽ làm mưa làm gió vậy đó. Tại sao Eli lại có thể nói lên một cái sứ điệp vĩ đại như vậy? Kinh Thánh nói rằng bởi vì Eli là người đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta thấy tiên tri Eli, mặc dù cái chức vụ của ông là tiên tri, nhưng mà vua Ahab chẳng biết cái vị tiên tri này là cái quái gì hết. Kinh Thánh cho chúng ta biết tiên tri Eli là người ở vùng Thisbe, và cái tên Thisbe đó nó có nghĩa là một người xa lạ, một con người mà chẳng ai biết. Trong con mắt của Ahab thì thực sự Eli là một người Thisbe, tức là một thứ người mà chẳng ai thèm biết đến. Nhưng con người chẳng ai biết đến đó lại dám đứng đến để tuyên bố một sứ điệp lạ lùng, đó là trong những năm tới sẽ không có sương hoặc mưa rơi xuống dưới đất nếu tôi không tuyên bố trở lại. Lý do nào làm cho Eli có thể công bố lên cái sứ điệp vĩ đạo đó? Bởi vì Eli nói rằng tôi đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, những chữ đứng trước mặt Đức Chúa Trời nó có cái ý nghĩa gì? Ở trong sách Sử Ký Nhì đoạn 29 câu thứ 11 cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của một người đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Sử Ký Nhì đoạn 29 câu 11 nói rằng: hỡi các con, bây giờ chớ chển mãn nhiệm vụ nữa, vì Chúa đã chọn các con để đứng trước mặt Ngài, để phục vụ Ngài, làm tôi tớ Ngài và dâng hương cho Ngài. Đây là lời dành cho những người phục vụ ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Như vậy một người đứng trước mặt Chúa là một người tôi tớ của Chúa để phục vụ Chúa, hay là một người để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời? Eli là một tiên tri đang đứng trước mặt Chúa, là một người biết rằng mình đang đại diện cho Đức Chúa Trời để công bố. Cho nên những lời ngài tiên tri Eli công bố ra, nó không phải là lời của ông, mà nó là lời của Đức Chúa Trời tuyên bố với vua Ahab vậy. Trong những năm nữa sẽ không có sương, sẽ không có mưa, cho đến chừng nào tôi tuyên bố trở lại. Và ông đặt mình vào trong cái câu nói đó, cho đến chừng nào tôi tuyên bố trở lại, có nghĩa là cho đến chừng nào Chúa bảo tôi tuyên bố trở lại. Sự đại diện của Eli là đại diện cho một đấng vĩ đại để công bố cái sứ điệp vĩ đại này cho vua Ahab và cho dân sự của Chúa. Thưa các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời có thể sử dụng những con người tầm thường này để công bố những sứ điệp vĩ đại của Chúa. Vì vậy hễ ai công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời vĩ đại thì người đó sẽ trở thành một người vĩ đại trong con mắt của Chúa. Và Chúa đang dùng tất cả những con người tại đây để trở thành những con người công bố những sứ điệp vĩ đại đó. Cái thách thức của chúng ta ngày nay là chúng ta có dám bước vào trong cái chỗ đứng đó không? Trở thành một người đại diện cho Chúa để nói đến sứ điệp vĩ đại, cái thông điệp mà Đức Chúa Trời muốn truyền đạt đến những người xung quanh của chúng ta. Eli đã dám làm điều đó. sứ điệp vĩ đại của ông dành cho những nhân vật vĩ đại. Cái sứ điệp đó là sứ điệp được nói đến vua Ahab. Thưa quý vị, theo trong đoạn 16 thì cho chúng ta biết vua Ahab là con trai của Omri. Cuộc đời của Omri cũng là một vị vua mà làm những điều tội lỗi ở trước mặt Chúa. Trong đoạn 16 câu 25 nói rằng Omri làm nhiều điều tội lỗi trước mặt Chúa, vua làm nhiều điều tội lỗi hơn những người trước vua. Có nghĩa là cha của Ahab là một người đã đi vào trong một cái chỗ lìa bỏ Đức Chúa Trời mà làm điều ác còn nhiều hơn là tổ phụ của mình nữa. Nhưng cho đến đời của Ahab thì Kinh Thánh trong câu 30 đoạn 16 nói rằng Ahab con trai Omri đó làm điều tội lỗi trước mặt Chúa hơn tất cả những người trước vua. Có nghĩa là ông còn làm điều tội lỗi hơn cả cha ông nữa. Và trong câu 31 nói rằng vua cho việc làm theo những tội lỗi của Jeroboam, tức là những vị vua tiền nhiệm đó, những vị vua tổ phụ của mình đó, là chuyện nhỏ. Cho nên vua đi cưới Jezabel con gái của Ethbaal là vua Sidon để làm vợ. Một trong những điều mà Chúa tuyên cấm đối với dân sự của Chúa là họ không được phép lập gia đình với dân ngoại. Nhưng có người đại diện cho dân sự này đã đi lấy công chúa của một đất nước ngoại bang, con của Ethbaal là bà Jezabel về để làm vợ. Chẳng những lấy vợ là một người ngoại bang mà rước luôn cả các thần của bà vợ đó để về thờ lại ở trong đất nước của mình. Và Kinh Thánh nói rằng câu 33, Ahab làm nhiều điều tội lỗi và chọc giận Chúa là Đức Chúa Trời của Israel hơn tất cả những tiên vương trước vua. Một con người gian ác như vậy đó, một con người coi thường tội lỗi như vậy đó, vậy mà Eli đó dám đến đứng trước mặt để tuyên bố một điều: trong những năm tới đây sẽ không có mưa và không có sương rơi xuống nếu tôi không tuyên bố trở lại. Quý vị có thấy Eli ngon lành không? Quá ngon phải không? Con người đó ngon bởi vì con người đó đại diện cho Đức Chúa Trời, cho nên không sợ đứng trước mặt một vua Ahab như vậy. Chẳng những chỉ đứng trước mặt vua Ahab, nhưng mà cái sứ điệp này là sứ điệp dành luôn cho cả bà Jezabel. Và nếu chúng ta đã đọc những cái câu chuyện của vua Ahab và bà Jezabel thì chúng ta thấy Ahab là một vị vua như vậy đó, nhưng mà còn dưới Jezabel một chút. Nhất vợ nhìn với tới trời. Con người của Ahab là con người sợ vợ như vậy đó. Và ông lệ thuộc vào bà Jezabel trong từng chi tiết một. Cho nên trong tư cách là một vị vua của Israel, nhưng mà cái quyền cai trị đó nó nằm ở trong tay của bà Jezabel. Và chúng ta thấy rằng lời tiên tri nói với vua Ahab này có nghĩa là lời tiên tri nghịch lại luôn với cả bà Jezabel. Và Eli dám đứng để đối diện với cả Ahab đó và cả Jezabel đó. Chẳng những với Ahab, với Jezabel mà lời tiên tri nói rằng trong những năm tới sẽ không có mưa, không có sương. Người Israel đã du nhập thần tượng ở bên đất nước Sidon của bà Jezabel đem về thờ lại, và hai thần tượng mà họ thờ lại đó là thằng Ba-anh và thằng Astarte. Ba-anh được kể như là thằng mặt trời, ông ta là người cầm quyền để làm mưa làm nắng. Người ta cho rằng mưa thuận gió hòa hay không là do tay của thằng Ba-anh này. Người ta tôn trọng thằng Ba-anh đó, người ta kính sợ thờ phượng thằng Ba-anh đó. Và cái cách thờ phượng mà làm cho thằng Ba-anh đó là dâng cả con của mình ở trong một cái tượng lửa. Người ta làm một cái tượng thằng Ba-anh rỗng ruột, và ở trong cái tay của bức tượng đưa ra như vậy thì người ta đặt các con trai đầu lòng của mình ở trên đó. Và dưới cái lòng tượng này thì người ta đốt lửa, và lửa đi theo cái tượng rỗng ruột đó đi lên và thiêu đốt cái đứa con. Và người ta nghĩ rằng đó là cách để làm hài lòng thần tượng của mình. Và thưa quý vị, những người thờ lại đá anh đó thì có một cái lối thờ vượng, đó là sau sự thờ vượng thì người ta sẽ giao hoan với nhau. Họ thuê những người kỹ nữ về để có thể vui thỏa xác thịt với nhau. Và vì cái sự vui thỏa xác thịt đó sanh ra những đứa con không có chính thức, và người ta đem những đứa con đó để làm những của tế lễ dâng lên cho thần đó. Giữa một cái xã hội Israel dân tộc thuộc về Chúa sống xa đọa như vậy, và bây giờ Eli đứng để nói rằng không có mưa, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng Eli dám chống luôn cả với ba anh mà dân Israel đang thờ phượng, bởi vì đó là thần làm mưa. Tư cách nào mà Eli dám nói rằng là nếu tôi không nói lại thì sẽ không có mưa trên đất? Eli đang đại diện cho Đức Chúa Trời, và Eli biết rằng Đức Chúa Trời của mình là ai. Cho nên sứ điệp của Eli là một sứ điệp vĩ đại, bởi vì sứ điệp đó đến từ một đấng vĩ đại. Sứ điệp đó dành cho những con người vĩ đại mà ông đang đối diện với, là Ahab, là Jezabel, là thần Ba Anh, thần Astarte và các tiên tri của họ. Và sứ điệp đó là một sứ điệp có một mục đích vĩ đại. Chúa kêu gọi Eli đến để làm gì? Cái điều quan trọng mà Chúa đang quan tâm đó là dân sự của Chúa đang bỏ ngài để thờ lại một thứ thần tượng hư không. Và bây giờ làm sao để đem tất cả những đứa con đó trở về cùng với Đức Chúa Trời? Đó là ưu tư của Đức Chúa Trời. Và để đem những đứa con của Chúa đi lạc đó trở về đó, Chúa đang dùng một con người không ra gì, một con người xa lạ, một con người tầm thường đại diện cho Chúa để đem dân sự trở về cùng với Chúa và để hủy diệt những thần tượng, các tiên tri đang phục vụ cho thằng Ba Anh và thằng Astarte. Đời sống của Eli thực sự đã trở thành một con người vĩ đại. Ở trong đoạn 18, câu thứ 39 cho chúng ta thấy rằng Eli đã hoàn thành cái sứ điệp của mình. Cả dân sự đều sắc mặt xuống đất mà nói rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Họ đã nhận biết Đức Chúa Trời để trở lại cùng với Đức Chúa Trời thay vì thờ thần Ba Anh. Và ở trong câu 40 thì Eli bắt tất cả những tiên tri của Ba Anh. Có 450 tiên tri của Ba Anh và 400 tiên tri Astarte, có nghĩa là tới 850 người đã dụ dân chúng đi vào trong một sự thờ phượng sai lầm. Và tiên tri Eli bắt tất cả những người đó để tiêu diệt. Tôi suy nghĩ lại đời sống của mình, tôi và các ông bà anh chị em, những con người Chúa đang sử dụng để tuyên bố cái thông điệp của Chúa đối với thế giới này. Chúng ta là những con người vĩ đại bởi vì chúng ta đang đại diện cho đấng vĩ đại để công bố cái sứ điệp về phúc âm của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ công bố cho càng nhiều người chừng nào càng tốt chừng đó, dù đó là tổng thống, dù đó là đại diện một dân biểu, một thống đốc của tiểu bang, dù đó là một người giàu có, dù đó là bất cứ một con người vĩ đại nào, thì chúng ta phải vĩ đại hơn trong vấn đề công bố phúc âm cho những con người đó trở về với Đức Chúa Trời. Bổn phận của chúng ta là đem những con người đi lạc đó trở về với Đức Chúa Trời là chân thần. Và chúng ta phải hủy diệt những thần tượng sai lạc trong những người thân yêu của chúng ta, trong những con người họ đã đi lạc khỏi sự thờ phượng. Thưa quý vị, chúng ta là những con người vĩ đại, và Đức Chúa Trời đang dùng chúng ta đại diện cho đấng vĩ đại đó để công bố cái sứ điệp vĩ đại cho thế giới này. Quý vị có dám đứng, quý vị có dám chấp nhận, quý vị có dám tuyên bố cái sứ điệp phúc âm của Đức Chúa Trời cho những người Chúa sai mình đến hay không? Eli đã làm công việc đó. Và Kinh Thánh ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu 17 chúng ta chọn nói rằng Eli là một người có cùng bản chất như chúng ta. Hay là bản Kinh Thánh cũ của chúng ta dịch ra Eli là một con người yếu đuối tầm thường như chúng ta. Điều đó nói lên Eli không có cái gì hơn tôi và các ông bạn cho em cả. Ông chẳng giàu, tôi nghĩ rằng có nhiều người trong chúng ta giàu hơn Eli. Ông cũng chẳng có học thức hay cái gì khác hết. Ông chỉ có một điểm thôi, ông đặt đức tin của mình để Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ rằng điểm đó giống chúng ta. Như vậy nếu Eli có thể trở thành một người Đức Chúa Trời sử dụng như là một người vĩ đại, thì tại đây những con người này cũng tầm thường trong mắt của con người, nhưng sẽ trở thành vĩ đại trong con mắt của Đức Chúa Trời. Nếu tôi và quý vị nói lại Chúa có con đây, xin hãy sai con. Điều thứ hai chúng ta học với Eli đó là chúng ta là một người vĩ đại nếu chúng ta có một đức tin vĩ đại. Eli vừa có một cái sứ điệp vĩ đại, nhưng vừa cũng có một đức tin vĩ đại. Như thế nào là một thứ đức tin vĩ đại? Kinh Thánh Chúa nói rằng nếu các ngươi chỉ có một cái đức tin nhỏ như một hạt cải thôi. Cái hạt cải thì rất là nhỏ. Mặc dù cái chuyện nhỏ đó không có nghĩa rằng hạt cải là cái hạt nhỏ nhất, còn có nhiều thứ hạt khác nó nhỏ hơn hạt cải. Nhưng lời Kinh Thánh á, Chúa dùng cái chữ nhỏ như hạt cải, nó là một thứ thành ngữ của địa phương để diễn tả đến cái chuyện nhỏ. Cho nên nói đức tin nhỏ như hạt cải có nghĩa là một thứ đức tin tầm thường thôi. Nhưng nếu người nào có đức tin nhỏ như vậy có thể làm cho chuyển đồi dời núi. Chúa tuyên bố một điều mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được, làm sao đức tin nhỏ mà lại có thể làm chuyển đồi dời núi. Bởi vì đức tin đó đặt vào trong đấng vĩ đại. Nên cái chuyện làm dời núi hay là chuyển đồi không phải là việc của người đó, mà việc của đấng vĩ đại đó là qua cái đức tin của một người đó đó. Và chúng ta thấy rằng đó là cách Eli dạy cho tôi và các bạn cho em làm sao để chúng ta có một đức tin mà Chúa có thể khen ngợi, một thứ đức tin vĩ đại. Chúng ta thấy sau khi Eli đã đến nói chuyện với Ahab, Jezabel và tuyên bố chống nghịch lại với thần Ba-an bằng cách rằng là thằng này là thằng các ngươi tuyên bố là mưa, làm nắng. Nhưng tôi cho quý vị biết rằng nếu tôi không nói trở lại thì sẽ không có mưa trong nhiều năm. Một lời thật là phạm thượng, một lời chống nghịch, đáng để chém đầu, phải không? Và cái câu nói đó có lẽ mới nói thì chưa thấy gì, nhưng rồi một tháng không thấy mưa, ba tháng không thấy mưa, một năm không thấy mưa, bao nhiêu ngựa chết, bao nhiêu lúa mì thảo vật khác, lương thảo khác nó bị hủy hoại, kho bây giờ bắt đầu kém rồi, không còn thu hoạch để mà đưa vào trong kho nữa. Bây giờ lòng của Ahab và Jezabel mới bắt đầu suy nghĩ đến cái anh chàng xa lạ mà ngày nào dám đứng ra để nói cái câu đó là ai, mà tại sao nó nói như vậy mà bây giờ thần của mình phải bó tay trước cái câu nói đó của nó. Và thưa quý vị, bây giờ Ahab và Jezabel phải tìm cái cách để bắt cho bằng được cái kẻ đã nói cái câu nói đó để làm gì? Giết nó đi. Nhưng trong chương trình của Đức Chúa Trời, cái người đặt đức tin vĩ đại vào trong đấng vĩ đại thì chính đấng vĩ đại đó chịu trách nhiệm. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm cho việc mà Eli đã đứng ra để công bố cái sứ điệp của Chúa. Khi Chúa nói với Eli, có lời của Chúa đến với ông trong câu 3, hãy rời khỏi đây đi về hướng đông và ẩn mình trong khe Kerit ở phía đông của sông Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước trong khe và ta truyền cho quả nuôi ngươi tại đó. Quý vị ơi, tôi đọc cái này tôi thấy Chúa của mình hài hước quá, Chúa của mình vui quá. Tại sao lại hài hước? Đây là cái mà quý vị thấy lòng của Ahab và Jezabel nôn nóng trong cái việc tìm kiếm Eli này để giết đi. Ở trong đoạn 18 câu thứ 10, khi mà ông Eli ông muốn tỏ mình ra lại, tức là xuất hiện là ra lại trước mặt của Ahab đó, thì ông gặp Abdia. Ông nói với ông Abdia đó rằng về đó cho Ahab biết là ta là Eli muốn ra mắt Ahab. Thì ông Abdia đó ông nói cái gì trong câu 10 của đoạn 18? Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống của Ngài chứng giám rằng không có một nước nào hoặc một vương quốc nào mà chủ tôi không sai đến để kiếm ông. Mà nếu mà cái nước đó hay là quốc gia đó họ tuyên bố là không có ông ở trong đó đó, thì chủ tôi bắt phải ký giấy xác nhận là không có ông ở trong đó mới đồng ý. Thưa quý vị, cái sự săn lùng của Ahab và Jezabel để tìm kiếm Eli là đi tất cả các quốc gia lân cận, bởi vì nghĩ rằng là Eli sẽ chạy trốn đến các quốc gia lân cận đó. Có thể là Tyre, có thể là Syri, những quốc gia lân cận nào đó ở bên cạnh xứ Sư Lan của mình, hoặc là vùng Giu-đa phía Nam, vân vân. Và thưa quý vị, ràng buộc tất cả các vua phải xác nhận rằng là không thấy Eli và không có Eli trong nước của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đem Eli để ở đâu? Để ngay ở tại cái khe Kerit, nằm ở phía bên kia sông Giô-đanh, có nghĩa là nó nằm sát ở một bên cái vùng cai trị của Ahab. Chúa có hài hước không? Quá hài hước phải không? Trong khi ông vua này thì đi kiếm tất cả những cái chỗ khác, còn Chúa thì để Eli ở trong một cái khe được gọi là khe Kerit. Cái chữ Kerit nó có nghĩa là cắt bỏ đi, ngăn cách ra một cái gì để loại bỏ, một cái gì để nó một mình thôi. Đức Chúa Trời đã đem giấu Eli trong một cái chỗ bị loại bỏ đó, một cái chỗ bị ngăn cách đó, một cái khe nước. đằng sau một cái khe nước mà có thể bảo vệ em đi. Nhưng thưa quý vị, đức tin vĩ đại là đức tin vâng lời Đức Chúa Trời trong điều Đức Chúa Trời nói với mình. Kinh Thánh ở trong câu thứ 5 nói rằng vậy Eli đi và làm theo. Tại Sacharit đó, ông ăn bánh do quả đem đến sáng và chiều. Chắc Chúa muốn ông diet buổi trưa. Và ông uống nước ở trong khe. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm để lo lắng cho một người khi người đó làm công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm trên đời sống tôi và các ông bạn cho nếu chúng ta dám đứng ra để nói rằng lại Chúa có con đây, xin hãy sai con. Chúa sẽ chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra trong đời sống tôi và các ông bạn chị em. Chúa chẳng những bảo vệ cho ông được ra khỏi bàn tay của Ahab săn lùng mình, Jezabel săn lùng mình, nhưng Chúa còn cho ông có một kinh nghiệm lớn hơn nữa, một thứ đức tin lớn hơn nữa để tiếp tục cái công tác mà mai mốt ông sẽ phải nhận. Cái công tác mà mai mốt Eli sẽ phải nhận đó là gì? Đó là ngươi hãy đi ra mắt Ahab. Cái lần đầu tiên ông ra mắt Ahab thì không có sao hết á, tại vì lúc đó ông mới nói cái chuyện đó, ồ thằng này nói nhảm mà, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, sau 1 năm, sau 2 năm, sau 3 năm, sau 3 năm rưỡi không mưa thì quý vị hiểu cái sự tổn hại của đất nước nó đi đến như mức độ nào. Và vì vậy cái lòng cay đắng của Ahab và Jezabel chỉ mong tìm cho được cái gã tiên tri này nào đó mà chặt đầu nó cho rồi. Vậy mà Đức Chúa Trời biểu tiên tri này sẽ phải ra mắt lại Ahab. Cái lần thứ nhì này tôi nghĩ là nó khó lắm. Và để cho tiên tri Ahab này có thể thực hiện được sự ra mắt thứ nhì này thì Đức Chúa Trời phải đưa ông vào trong một cái chỗ riêng rẽ đó để làm gì? Để dạy cho ông những bài học khám phá về Đức Chúa Trời của mình. Và bài học mà Đức Chúa Trời dạy cho ông khám phá về Đức Chúa Trời của mình là gì? Là ta sẽ sai chim quạ nuôi cho ngươi có bánh để mà ăn buổi sáng và buổi chiều. Bánh ở đâu mà con quạ nó tha đến để cho Eli có? Tôi thấy lạ lùng quá. Tôi không biết, tôi chỉ có thể nói rằng bánh nó từ trời mà ra thôi. Đây là mùa hạn hán, làm gì lúa mì có sẵn hay là lúa mạch có sẵn để mà người ta làm bánh mà để sờ sờ ở tại đó. Nhưng trong phương pháp của Đức Chúa Trời lạ lùng bí hiểm, chúng ta không thể hiểu được. Đức Chúa Trời sai những con quạ này trung tín mỗi ngày có bánh sáng và bánh chiều cho ông. Mà Đức Chúa Trời sử dụng những con quạ nổi tiếng là con vật dơ dáy, con quạ nổi tiếng là con vật tham lam. Tôi không nghĩ rằng có cái con quạ nào mà nó cắt được cái miếng bánh mà nó nhường cho ai cả. Vậy nhưng mà Đức Chúa Trời biểu con quạ này phải tha bánh đem đến để nuôi Eli, thì nó phải làm công việc đó. Công việc Chúa quá lạ lùng đi, nó nằm ra ngoài sự suy tưởng của chúng ta. Và thưa quý vị, Kinh Thánh nói rằng đến một thời gian thì nước ở trong khe bắt đầu khô cạn dần. Và Chúa nói rằng là bây giờ ngươi hãy đi đến Sarepta thuộc xứ Sido. Ồ, Chúa của chúng ta lại một lần nữa hài hước quá. Ngài đem tiên tri của Ngài vào trong cái xứ sở của bà Jezabel ở sờ sờ ở ngay tại đó với một người đàn bà có. Ôi Chúa ơi, sao Chúa không sai con đến với một người giàu có, sao Chúa sai con đến với một người nào đó có chức vị, có địa vị để bảo vệ con, mà Chúa sai con đến với một người đàn bà có? Đã nói đến người đàn bà quá có nghĩa là nói đến sự nghèo khó. Đã nói đến người đàn bà quá có nghĩa là nói đến một cái gì không bảo đảm, không an toàn. Nhưng thưa quý vị, trong phương pháp để Đức Chúa Trời bảo vệ những người thuộc về Ngài, chúng ta không thể hiểu được sự mầu nhiệm Ngài làm. Ngài dùng chính cái người đàn bà góa ở tại đó. Cái người đó chỉ hơn ông có một miếng bánh thôi, không có gì khác hơn hết á, chỉ hơn ông có một miếng bánh thôi. Vậy mà Chúa đã dùng người đàn bà đó với cái miếng bánh cuối cùng đó, bởi sự vâng lời theo những gì ông nói thì bà cũng sống, đứa con của bà cũng sống, và luôn cả tiên tri của Đức Chúa Trời cũng sống. Và sống ở đâu? Sống ngay trong cái mảnh đất hay là cái lãnh địa của thằng Ba Anh, không ai làm gì ông ta được, bởi vì Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho Eli có một thứ đức tin vĩ đại để Eli khám phá ra Đức Chúa Trời của mình, Đấng đã thành tín nuôi mình trong những năm đó. Bởi vì khi tuyên bố nạn hạn hán, có nghĩa là nó ảnh hưởng đến lương thực, mà ảnh hưởng đến lương thực đó có nghĩa là ảnh hưởng luôn cả miếng ăn của chính bản thân mình. Và Eli rao chính bản thân mình trong sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời thành tín để Ngài ban cái miếng ăn lo lắng ở trong đời sống của Eli. Nếu tôi và các bạn cho em là những người dám nói với Chúa rằng: Chúa ơi, có con đây, xin hãy sai con. Tôi bảo đảm một điều, Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng ta. Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đi. Ngài chịu trách nhiệm về chúng ta, về việc ăn gì, uống gì, mặc gì. Ngài chịu trách nhiệm cho chúng ta về tình trạng bệnh tật của mình. Ngài chịu trách nhiệm cho chúng ta về những hoàn cảnh khó khăn của xã hội chúng ta đang sống. Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm, bởi vì Ngài là một đấng vĩ đại. Và thưa quý vị, dầu ở trong một cái chỗ mà chúng ta có thể nói rằng: ô, nó không có gì là tiện nghi cả, không có gì là bảo đảm cả, nhưng thưa quý vị, Chúa biết và Chúa chịu trách nhiệm cho những điều đó. Cảm ơn Chúa. Đức tin của ông vĩ đại bởi vì ông đã đi theo cái phương cách Chúa dạy. Nhưng đức tin của ông vĩ đại bởi vì ông đã thiết tha để cầu nguyện. Quý vị nghĩ rằng ông ở trong khe Kerit đó, ông làm gì? Có tivi để coi không? Có video game để chơi không? Có bạn bè để ngồi đánh cờ tướng không? Không có gì cả. Vậy thì ông làm gì ở trong khe Kerit đó? Chỉ có cầu nguyện với Đức Chúa Trời thôi. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, và ông đã dùng cái thời gian mình ở trong khe Kerit, ông đã dùng cái thời gian để mình ở với cái người đàn bà góa ở Sarepta đó để làm gì? Chỉ để cầu nguyện thôi. Thưa quý vị, không phải trong suốt 3 năm rưỡi đó ông Eli ông chỉ cầu nguyện có 1 lần vào đầu kỳ, rồi 1 lần vào cuối kỳ, lần đầu kỳ để Chúa ngưng mưa, lần cuối kỳ để Chúa mưa. Không, ông phải cầu nguyện mỗi ngày. Kinh Thánh ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu 18-19 chúng ta, câu gốc của chúng ta nói rằng ông cố xin cho đừng mưa. Có nghĩa là ngày hôm nay phải khẳng thiết để ngài với Chúa: Chúa ơi, con đã đại diện cho Chúa để tuyên bố điều đó rồi, xin Chúa ngày hôm nay làm cho không mưa. Ngày mai phải cầu nguyện tiếp cho cái chuyện đó: Chúa ơi, con đã công bố rồi, xin Chúa vẫn làm cho ngày nay không mưa. Ngày mốt ông vẫn phải tiếp tục lời cầu nguyện đó bằng sự khẳng thiết của mình. Và mỗi ngày như vậy trong 3 năm rưỡi, ông phải trung tín với cái sự cầu nguyện của mình một cách khẳng thiết: Chúa ơi, xin Chúa vẫn không mưa theo như lời Chúa tuyên bố. Cho đến một ngày Chúa biểu: con ơi, bây giờ con cầu nguyện mưa đi. Thì bắt đầu ông cầu nguyện cho mưa, phải không? Cái ngày ông cầu nguyện mưa đó là cái ngày mà Chúa nói hôm nay là cái ngày con đi ra gặp A. Và thưa quý vị, câu chuyện ở trong đoạn 18 cho chúng ta thấy một trận mưa mà nó không thể tưởng tượng được. Từ câu 41 trở đi đó, chỉ bằng có một miếng mây chút xíu thôi, nhưng trong phút chốc thì nó phủ và nó làm che mịt cả trời, và mưa lớn đổ xuống đến nỗi mà cái xe của ông vua chạy không kịp. Từ cái chỗ đạo đó đi về hoàng cung nó không kịp. Mưa đổ đến nỗi ngập đường lối như vậy. Cho nên chúng ta thấy công việc của Đức Chúa Trời làm vĩ đại cho một người có đức tin vĩ đại. Đức tin vĩ đại là đức tin bằng lòng ẩn mình theo cái cách Chúa dạy, nhưng phải là một đức tin để có sự tha thiết liên lạc cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, ông đã có đức tin đó để cầu nguyện. Và nếu cầu nguyện không mưa, Chúa nhận cái lời đó để ban cho sự không mưa theo như lời nói của Chúa. Và khi Chúa dạy cầu nguyện để xin mưa, Đức Chúa Trời làm mưa theo như lời Chúa tuyên bố. Đức Chúa Trời đang chọn tôi và các bạn cho em làm những con người để có một đức tin vĩ đại như vậy. Nếu các ngươi chỉ có đức tin bằng hạt cải thôi, có thể làm chuyển dời đồi núi. Như vậy có phải chăng bởi vì đức tin chúng ta nó chưa bằng hạt cải, cho nên chúng ta còn thất bại nhiều quá? Hãy xin Chúa cho chúng ta có một thứ đức tin vĩ đại. Đức tin vĩ đại không phải là một đức tin mà nó được pha chế bởi một cái công thức nào hết á. Nó là đức tin mà tôi và các ông bà anh chị em phải tập luyện cho mình có. Kinh Thánh nói với chúng ta là sự tập luyện đức tin là điều cần thiết của một người tin Chúa. có một người nọ, anh ta có một cái nhà, thì một ngày nọ mưa to quá, rồi cái nước nó xoáy, nó cuốn, nó trôi xuống, nó có một cái hòn đá to tổ bố, để trôi xuống cái nằm tới chặn ngay cái trước nhà của anh ta. Mà không ai làm cái gì để dời cái hòn đá đi. Người là cái cầu nguyện với Chúa ơi, làm sao đó, cái cách nào đó mà Chúa cho cái hòn đá này dời, tự nhiên hòn đá to tướng nằm tới trình hình trước cửa nhà con như vậy. Đó là một người bệnh hoạn, đau yếu. Người này nói, Chúa ơi, bây giờ có cái cách nào để Chúa giúp cho cái hòn đá này được thành phố hay người nào có trách nhiệm dời khỏi trước nhà của con? Thì ông trong một giấc ngủ của mình thấy một sự hiện thấy đó rằng là ta muốn con phải đi ra đẩy cái hòn đá đó. Ông nói, Chúa ơi, làm sao con bệnh hoạn yếu đuối vậy mà Chúa biểu con đẩy hòn đá, sao đẩy cho đi? Chúa nói rằng ta muốn con đẩy cái hòn đá đó. Thế là ông nói, thôi Chúa biểu con đẩy thì ông phải ra ông đẩy. Mỗi ngày ông ráng để ông ra và ông đẩy cái thân thể còn ốm tăng ốm teo của mình, ráng để đẩy. Có nhích được chút xíu nào đâu. Ông đẩy một thời gian sau, ông nói rằng, Chúa ơi, Chúa biết con ốm o gầy mòn bệnh hoạn vậy mà Chúa biểu con đẩy hòn đá. Đẩy làm sao mà nó nhúc nhích được, từ hồi giờ nó chưa nhích được một phân nào hết á. Chúa nói ông rằng, hôm nay con vào con nhìn con ở trong gương đi. Ông bắt đầu ông vô ông nhìn trong gương, ông nói, hơ quà, cái ngày nào mình ốm cả tôm cả teo mà không ngờ mình cứ ra mình ráng sức mình đẩy miết, tự nhiên bây giờ người có bắp thịt nở ra. Cái ông mới để ý đó, ủa hồi nãy giờ mình ho quá, bây giờ cái ho mình đâu mất rồi, cái bệnh mình hết từ hồi nào không biết nữa. Chúa nói rằng, ta đâu có biểu con đẩy hòn đá đi, ta chỉ biểu con đẩy hòn đá. Cái công việc Chúa biểu là đẩy hòn đá, chứ Chúa không có biểu đẩy cái hòn đá để nó đi chỗ khác. Nhưng mà Chúa dùng cái hòn đá đó để làm gì? Để chữa bệnh cho chính bản thân ông. Ông trở thành một người mạnh khỏe, ông hết bệnh từ hồi nào không biết. Người bây giờ trở thành lực lượng mạnh mẽ trở lại, thì lúc đó ở thành phố họ có cái lệnh đem dời cái hòn đá này đi. Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm. Và thưa quý vị, muốn có bắp thịt, chúng ta phải luyện tập. Mà luyện tập thì phải có chịu sự đau đớn, phải có sự trả giá. Muốn có đức tin vĩ đại, không cách nào hơn là phải luyện tập. Thánh Kinh cho chúng ta thấy ở trong Roma đoạn 5 câu 3 cho đến câu 5 đó nè, sự hoạn nạn sẽ sanh ra lòng kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn nó đòi hỏi chúng ta phải tập luyện, phải tôi luyện. Và tôi luyện thì nó sẽ sanh ra sự hy vọng. Mà kẻ đã có hy vọng sẽ không bao giờ hổ thẹn. Cái kết quả là hoạn nạn đưa đến làm cho một người thuộc về Chúa không biết hổ thẹn nữa, bởi vì biết Đức Chúa Trời của mình tuyệt vời quá. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 2 cho đến câu 4 thì nói rằng sự luyện tập đức tin thì sanh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục thì phải làm cho trọn công việc của nó, thì anh em trở thành những người toàn vẹn không chỗ trách được. Đó là lý do tại sao Chúa cho phép tôi và các ông bạn cho em những con người đứng ra để làm những công việc vĩ đại mà dường như chúng ta luôn luôn gặp trắc trở trong đời sống. Chúng ta luôn luôn gặp những nan đề trong đời sống bởi vì hoạn nạn sanh sự nhịn nhục. Nhưng khi tôi và các ông bạn cho em học sự nhịn nhục trong cái chỗ của mình rồi, anh em trở thành toàn vẹn không chỗ trách được. Đó là cách Chúa xây dựng đức tin cho tôi và các ông bạn cho em. Chúa đã dùng hoàn cảnh này xây dựng đức tin cho Eli như vậy. Đức Chúa Trời gọi tôi và các ông bà anh chị em tới để nhìn xem những điều mà người khác không nhìn thấy. Đức Chúa Trời gọi tôi và các ông bà anh chị em để làm những điều mà những con người khác họ bất khả không thể làm được. Đức Chúa Trời gọi tôi và các ông bà anh chị em đi tìm kiếm những điều mà đôi tay của chúng ta không bao giờ cầm nắm nó được. Đức Chúa Trời gọi chúng ta để tin những điều mà lý trí của chúng ta dường như không thể hiểu nổi. Nhưng thưa quý vị, đó là sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta có dám không? Chúng ta có muốn luyện tập như vậy không? Để chúng ta có một đức tin vĩ đại. Và đó là phương cách Chúa muốn tôi và các bạn cho em có đức tin vĩ đại. Và điều cuối cùng, đó là Eli có một tinh thần vâng lời vĩ đại. Trước cái việc mà Chúa bảo ông đi đến Kerit, trước cái việc mà Chúa bảo ông đi đến với người đàn bà có ở Sarepta, không có một cái phản ứng nào của Eli nói tại sao hả Chúa? Không hề có cái câu hỏi đặt lại. Cái công việc của Eli chỉ là gì? Vậy ông đứng dậy đi. Đây là cái phương cách để Eli trở thành một người vĩ đại cho Chúa. Chúa đòi hỏi tôi và các ông bạn cho em phải tập để nghe được tiếng của Chúa trong cái cách Chúa gọi chúng ta vào sự phục vụ, trong cái chỗ Chúa muốn đưa chúng ta đi vào trong phục vụ, trong cái việc làm mà Chúa đưa mình đi vào trong sự phục vụ. Tất cả những điều này là những điều không có dễ dàng, nhưng những điều này là những điều tốt nhất Đức Chúa Trời hoạch định cho mỗi người trong chúng ta. Thưa quý vị, Eli đã làm xong công việc tốt nhất cho Đức Chúa Trời, đem dân sự trở về trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Tới thời điểm này thì cuộc sống ông bị săn đuổi. Tới thời điểm này thì ông cảm thấy lo sợ trước sự săn đuổi của bà Jezebel, mà ông nói: "Ôi Chúa ơi, xin cắt mạng sống của tôi đi cho rồi, cho tôi cũng không hơn gì những người khác." Nhưng thưa quý vị, Eli đã làm xong phần nhiệm của mình. Và Chúa nói rằng còn những cái công việc lẻ tẻ này ngươi phải làm, là ngươi sức giàu cho cái người này để làm vua của Syria này, ngươi sẽ sức giàu cho người này để làm tiên tri thay cho người này, rồi sau đó ta cho ngươi về. Thưa quý vị, cái công việc chính Đức Chúa Trời đang đòi hỏi tôi và các bạn cho em ngày nay là có phải là những người công bố phúc âm của Đức Chúa Trời cho những người khác không? Và cái mức độ chúng ta làm như thế nào? Xin Chúa cho chúng ta hãy vâng theo để làm được những điều mà Đức Chúa Trời muốn cho đời sống của chúng ta là. Tôi xin kể một cái câu chuyện để kết thúc. Có một người tên là Monty Robert ở tại California kể lại cái câu chuyện thật về cuộc đời của ông khi ông còn trẻ đó. Cha của ông vốn là một người Đức di chuyển tới Mỹ sinh sống ở tại California, và ông không có được đi học ở Đức, nhưng mà khi đến Mỹ có cái điều kiện để được đi học đó. Thì một ngày nọ thì thầy giáo ra một cái đề tài, đó là các em hãy viết về cái ước mơ của mình. Thế thì Monty Robert viết về cái ước mơ của mình là: em ước gì trong tương lai em có được một cái miếng đất rộng khoảng chừng 200 mẫu. Tại đó em xây dựng lên nhà cửa của mình. Ở tại đó em sẽ nuôi ngựa. Em sẽ có một cái chuồng ngựa rộng 4.000 square feet. Và sau khi mô tả cái ước mơ của mình trong cái bài luận rồi đó, thì em nhận cái bài của mình với một cái chữ S thiệt to của thầy giáo khoanh tròn, và nói rằng sau giờ học ở lại gặp tôi. Sau giờ học thì Monty đến gặp thầy giáo và nói: "Thưa thầy, tại sao bài học của em có chữ S?" "Bởi vì bài học của em nói ra một thứ ước mơ không thể có thật. Em nhìn lại con người của em đi. Em có tiền không mà em nghĩ rằng trong tương lai em có một cái trang trại to 200 mẫu? Hoàn cảnh gia đình của em có thể đạt cho em cái ước mơ đó không?" Thầy giáo nói rằng là: "Em hãy về viết lại một bài luận khác, viết lại một cái ước mơ khác, nó hiện thực. Tôi sẽ xét và tôi sẽ xét lại cho em, không có bị điểm S." Monty rất là buồn về nói chuyện với ba. Nhưng mà người cha nói rằng đây là ước mơ của con, tùy con quyết định. Monty quyết định không thay đổi gì hết. Mấy ngày sau đem bài trở lại nộp cho thầy: "Thưa thầy, em chấp nhận điểm S và đây là ước mơ của em. Em không có gì thay đổi cả." Khi Monty kể cái câu chuyện này cho những người bạn á, thì ông nói rằng: "Quý vị ơi, quý vị đang ngồi trong một cái nông trại rộng 200 mẫu, và quý vị đang ngồi ở trong một chỗ nuôi ngựa, dẫn ngựa rộng 4.000 square feet. Cái bài mà ngày nào tôi nộp cho thầy giáo của tôi đó, bây giờ tôi còn treo chỗ có lò sưởi. Và cách đây 2 tuần, thầy của tôi đã dẫn 30 em học sinh khác đến trong cái nông trại của tôi thì ở lại để nói với các em về cái vấn đề nuôi ngựa đó. Thầy giáo đó đã nói rằng là: thầy xin lỗi em. Trong quá trình làm thầy giáo của mình, thầy đã bóp nghẹt ước mơ của nhiều học sinh. Tức là có những học sinh mà nó đã có những ước mơ mà đối với thầy, thầy nói rằng nó không có hiện thực được. Và trong số đó có em. Nhưng em đã không thay đổi cái ước mơ của mình. Em vẫn đã giữ ước mơ và em làm cho thầy phải khâm phục." Monty Robert đã có một cái nông trại thực sự rộng 200 mẫu đó ở tại thành phố San Isidro ở California, tức là nằm trong cái vùng San Diego. Cái câu chuyện tôi đọc, tôi suy nghĩ đến đời sống của mình. Chúa cho mỗi chúng ta có những cái ước mơ. Và một trong những cái sứ điệp vĩ đại mà Chúa đang trao cho tôi và các bạn cho em đó là: khi các ngươi ăn bánh này, uống chén này, hãy làm điều này để nhớ ta. Truyền rao về sự hy sinh của Chúa cho mình cho tới khi chúng ta qua đời. Đó là sứ mệnh. đó là sứ mệnh vĩ đại của đấng vĩ đại trao cho tôi và các bạn chị em, và cái cách để chúng ta thực hiện sứ mệnh đó như thế nào. Chúng ta có thể dùng bánh và chén mỗi tháng, nhưng chúng ta thực hiện cái sứ mệnh của mình được truyền ra với tư cách của một con người, không sợ những chống đối, không sợ những sức ép, không sợ những cái kẻ thù đang bóp nát cái ước mơ của mình và ước mơ của Chúa trên mình. Xin Chúa cho tôi và các bạn chị em, qua lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thật sự trở thành những con người vĩ đại cho Chúa. Trước khi chúng ta dùng bánh và chén, tôi xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc. Eli cũng là con người cùng bản chất như chúng ta. Ông khẩn thiết cầu nguyện, xin Chúa đừng mưa, thì không có mưa rơi xuống đất suốt 3 năm rưỡi. Ông cầu nguyện lại thì trời mưa xuống và đất sinh hoa màu. Sự cầu nguyện của Eli không theo ý của ông, theo ý của Chúa. Công việc của tôi và các bạn anh chị em làm không theo ý thích của mình, theo mạng lệnh Chúa truyền. Kính thưa Chúa, dấu yêu của chúng con ngợi khen Chúa. Chúa của chúng con thật là tuyệt vời, lạ lùng mà chúng con không thể hiểu nổi, kỳ diệu mà trí óc của chúng con không thể tưởng tượng được. Khi Eli là một người tầm thường như chúng con, lại là một người được Chúa sử dụng để có thể đem cả dân sự Israel đó trở về cùng với Đức Chúa Trời, làm thay đổi cả một cái lịch sử dài bao nhiêu năm mà dân sự của Chúa đã lìa bỏ Ngài. Ôi cha của chúng con ơi, ngày hôm nay Chúa đã cho chúng con được thông công trong thân và huyết của Ngài. Và Chúa nói với chúng con rằng mỗi khi chúng con nhận bánh và chén này thì chúng con phải công bố về sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Đây là sứ điệp mà chúng con phải trình bày cho những người thân yêu của chúng con. Đây là sứ điệp mà chúng con trình bày cho bao nhiêu người xung quanh của chúng con đang ở dưới quyền lực của sự tối tăm và họ không nhận biết việc mình đang chết dần, chết mòn. Con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con có thể hoàn thành được cái sứ mệnh này. Bởi vì con tin rằng Chúa chuẩn bị chúng con cho những bước khó khăn hơn. Bởi vì từ trong những hoạn nạn, từ trong những thử thách, từ trong những nan đề xảy ra đời sống, Chúa làm cho chúng con càng khám phá ra Chúa của chúng con diệu kỳ dường nào trong đời sống mình. Nên xin Chúa cho chúng con càng hiểu về Đức Chúa Trời, càng khám phá ra Đức Chúa Trời của chúng con vĩ đại, thì chúng con càng thèm khát để trở thành những con người vĩ đại cho Chúa. Lạy Chúa, xin sai dùng chúng con theo phương cách của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về bài học này. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mỗi một ông bà anh chị em chúng con. Xin cho chúng con xứng đáng trong thời giờ này nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa, để chúng con cam kết sống một cuộc đời có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con nguyện xin Chúa ban ơn cho mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.